Chàng rể ma giới, chương 261, tỉ muội, góc truyện audio.com. Chạng vạng tối, cửa phụ của phủ đệ Caster gia tộc đi ra mấy bóng người. Vốn Trần Duệ muốn đi một mình, nhưng sau khi biết chuyện Cơ Á lo lắng cho an toàn của hắn, nên cố chấp muốn đi cùng. Sau khi hoàn thành chuyện Caster gia tộc, ta sẽ về Ám Nguyệt Thành, nếu như ngươi thật sự ưa thích ta, muốn tốt cho ta, thì đừng nên tới tìm ta. Âm ảnh đế quốc cũng không an toàn, ta cảm thấy ngươi nên đi huyết sát đế quốc, trực tiếp đầu nhập dưới chướng đệ nhất cường giả ma giới Ryzen đại đế, lấy kỹ nghệ cùng danh vọng của ngươi, nhất định có thể được Ryzen đại đế trọng dụng, không nên hỏi ta vì sao, ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Ngồi trên xe ngựa, Trần Duệ nhíu mày, một đường cứ suy ngẫm những lời Cơ Á nói với hắn. Cơ Á nói như vậy là nhắc nhở cái gì? Âm ảnh đế quốc không an toàn, đi huyết sát đế quốc. Loại nhắc nhở này mang thiện ý cũng bằng với cự tuyệt chuyện gì đó một cách thẳng thắn, nàng còn tính toán về Ám Nguyệt Thành, như vậy Ám Nguyệt Thành nhất định là nơi nàng chấp hành nhiệm vụ, rất có thể nàng đã chịu loại khống chế nào đó. Chúng ta đến rồi, lời Celine đánh gãy tâm tư Trần Duệ, xe ngựa ngừng lại, bất giác đã đến được Nam Giao. Ba người đi xuống xe ngựa, lại đi thêm một đoạn đường nữa, nhìn bức tường phía trước sườn núi bao quanh một cái phòng ốc rất lớn, hẳn là theo lời Celine nói, nơi lão Gao ngủ lại. Địa phương này xem ra khá hẻo lánh, có lẽ là một trong những cơ địa bí mật của Celine, thảo nào không ai phát hiện. Cách phòng ốc càng lúc càng gần, dưới ánh trăng, đã có thể nhìn thấy thủ vệ đứng trước cửa, là một nữ tử. Khi Cơ Á nhìn rõ tướng mạo của nữ tử này, thân thể bỗng dưng cứng đờ, vội nắm chặt tay Trần Duệ không khỏi, lực lượng Cơ Á dùng khá nặng, mà có thể từ trên tay nàng cảm giác được toàn thân nàng đều đang run rẩy, phảng phất như nhìn thấy điều gì đó đáng sợ lắm. Ngón tay Cơ Á khẽ động, dùng sức tại lòng bàn tay hắn viết một chữ. Chạy, lúc này thủ vệ kia tiến vào phạm vi phân tích chi nhãn của Trần Duệ. Chủng tộc, đại ác ma, biến dị, tổng hợp thực lực, C, thủ vệ ma vương cấp sơ đoạn. Lấy thực lực đại ma vương cấp của Trần Duệ cũng không để ả ta vào mắt, chỉ là phản ứng của Cơ Á, chẳng lẽ nàng nhận thức cả thủ vệ này. Tâm tư Trần Duệ vừa chuyển, lúc này mở miệng nói. Đợi chút, Celine tiểu thư, ta đột nhiên nghĩ tới còn có một đồ vật trọng yếu tại biệt viện, ta có thể về được không? Là đồ vật gì vậy? Celine cười ngâm nga nhìn vào Trần Duệ, ta sẽ cho người giúp đại sư đi lấy là được rồi. Celine cười đến kỳ dị khiến Trần Duệ cảm giác càng thêm không thích hợp, quả nhiên là một cái bẫy. Lúc này, thanh âm của một nữ tử xa lạ khác vang lên. Nếu như đã tới còn muốn chạy trốn sao? Trần Duệ cảm giác được tay Cơ Á lại run lên, tựa hồ đối với thanh âm này rất quen thuộc mà lại phi thường sợ hãi. Vũ khí mỏng manh phía trước đột nhiên trở nên nồng nặc, ngưng tụ ra vài bóng người, dần dần rõ nét. Cầm đầu là một thiếu nữ trẻ tuổi, niên kỷ trên dưới 20 tuổi, tóc xanh lam, mắt cũng màu lam. Chủng tộc, đố kỵ vương tộc, tổng hợp thực lực, C cộng, thể chất, C, lực lượng, C, tinh thần, C, mẫn tiệp, C, thiếu nữ Leviathan vương tộc, đỉnh phong ma vương cấp. Vì sao Cơ Á lại sợ hãi như vậy? Sau người thiếu nữ là một nữ nhân cao lớn khôi ngô, không ngờ có thực lực đại ma vương. Chủng tộc, tham thực vương tộc, tổng hợp thực lực, B, thể, góc truyện audio.com, chất, B, lực lượng, B, tinh thần, B, mẫn tiệp, B, còn mấy đại ác ma biến dị, đều là ma vương cấp sơ đoạn đến ma vương đoạn, những người này, toàn bộ đều là nữ nhân. Celine đi tới, đứng ở sau người những người này, rất rõ ràng là cùng một nhóm. Trần Duệ hơi híp mắt lại, tham ăn vương tộc, trừ Glorfin ra, hắn là lần đầu tiên đụng tới người của Beelzebub vương tộc, lại còn là ở cùng một chỗ với đố kỵ vương tộc. Ồ, nhìn xem ai thế kia, thật làm cho người khác không ngờ được, thiếu nữ mắt lam, khuôn mặt mỹ lệ, nhưng ngữ khí lại có vẻ khinh miệt và khắc bạc. Quả nhiên là ngươi, Cơ Á. Cơ Á buông tay Trần Duệ ra, cúi đầu xuống. Pha đi Lu tiểu thư, ta nghe Celine nói Arthur đại sư bị một mị ma kêu là Cơ Á mê hoặc đến thần hồn điên đảo, không nghĩ tới thật sự là ngươi. Mắt Pha đi Lu lóe ra tia nhìn lãnh lệ. Lại nói, ngươi không nên ở âm ảnh đế quốc chứ nhỉ? Thật to gan, không ngờ ngươi lại tự tiện rời khỏi nơi đó. Xin lỗi, Pha đi Lu tiểu thư, ta chỉ là nhất thời bị mang đến âm ảnh đế quốc thôi, còn không kịp báo cáo lên trên, xin tha thứ. Cơ Á cúi đầu, thanh âm có ý cầu khẩn. Trần Duệ nhìn Pha Đi Lu nói chuyện cùng Cơ Á, nhất định có nội tình, và thân phận vị Pha Đi Lu này còn cao hơn Cơ Á nhiều, rất có thể từ cùng một tổ chức nghiêm mật nào đó, hắn lập tức nói chen vào. Vị Pha Đi Lu tiểu thư này, ngươi dùng Celine đem ta dẫn đến chỗ này, hẳn không phải là vì để ôn chuyện chứ? Vị này khẳng định là Arthur đại sư rồi, Pha Đi Lu tươi cười nói. Đại sư lần này ra tay, danh chấn ma giới, kể cả ta đặc biệt mời tới Hogwarts đại sư cũng không phải đối thủ của đại sư. chỉ đáng tiếc sự quật khởi của đại sư đã phá hoại một kế hoạch nhỏ của ta. Ta lần này đặc ý chạy tới, là muốn thấy phong thái của đại sư mà tam hệ đều tinh thông. Trần Duệ lập tức tỉnh ngộ, hóa ra sau lưng Celine, còn có dạng thế lực thế này, không trách được có thể tìm được Horford song hệ đại sư. Fadilu nhắc đến cái kế hoạch nhỏ bị phá hoại, khẳng định là không kém trưởng công chúa Mechia nhiều lắm, chắc là mượn Celine khống chế gia tộc đứng đầu thương nghiệp của âm ảnh đế quốc đạt tới mục đích nào đó của tổ chức này. Cửa á ở Ám Nguyệt Thành, Horford rất có thể là đệ tử của ma giới đệ nhất chế khí song hệ đại sư Bennett Celine của Caster gia tộc. Những nguyên tố này chỉ là một góc của tảng băng mà thôi, xem ra thế lực này thật không đơn giản. Có loại thế lực này khống chế, Celine cho dù không dựa vào hắn, cũng có thể bước lên vị trí gia chủ, sở dĩ đem hắn dẫn dụ đến chỗ này, mục đích khẳng định là vì cái danh vị gắn trên đầu hắn, chế khí đại sư tam hệ tinh thông. Ta nào có phong thái gì chứ, khiến Fadilu tiểu thư chê cười rồi Trần Duệ nhìn Celine một cái. Celine tiểu thư hẳn đã đem tình báo về ta đều báo gấp cho Fadilu tiểu thư rồi chứ, con người của ta không thích quanh co lòng vòng, có lời gì thì không ngại nói thẳng ra đi. Đại sư quả nhiên là người ngay thẳng, vậy ta sẽ nói thẳng. Fadilu gật gật đầu. Ta muốn mời đại sư đi tới một nơi làm khách, hy vọng đại sư có thể đáp ứng. Trần Duệ nhún nhún vai. Nếu như ta không đáp ứng, có phải tiểu thư sẽ giúp ta đáp ứng hay không? Đại sư thật là người có ý tứ. Fadilu cười một tiếng. Thỉnh đại sư yên tâm, ta tuyệt đối không có ác ý, có lẽ, đại sư còn có thể giành được rất nhiều chỗ tốt ngoài ý muốn đấy. Được rồi, Trần Duệ thở dài một hơi. Ta có một điều kiện, ta một mình đi theo ngươi, ngươi cho lão. gocchuyenaudio.com, gào cùng cơ á rời khỏi nơi này. Đại sư chẳng lẽ là thật sự động tâm với tiện nhân này? Trên khuôn mặt tươi cười của Fadilu đã nhiều hơn một cỗ lãnh ý. Không ngờ đại sư lại nguyện ý lấy chính bản thân mình ra trao đổi. Cơ á nghe cuộc nói chuyện của hai người, cơ thể không nhịn được run lên. Trần Duệ nghe Fadilu mở miệng vũ nhục cơ á, lông mày hơi nhíu. Ta chỉ là có tính toán của chính mình mà thôi, yêu cầu này hẳn không quá phận chứ. Xác thực không quá phận, chẳng qua ta không đáp ứng. Fadilu lạnh lạnh nói. Đại sư đừng quên ngươi hiện tại căn bản không có tư cách đề ra yêu cầu. Lại còn về con mị ma ti tiện này nữa chứ, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ xứng liếm giày cho ta mà thôi. Ngươi nói xem có phải như vậy hay không, tỷ tỷ của ta. Trần Duệ trong lòng giật mình, cơ á không ngờ lại là tỷ tỷ của Fadilu. Fadilu là Leviathan vương tộc mà cơ á là mị ma, nói như vậy, phụ thân của cơ á hẳn là Leviathan vương tộc mà mẫu thân là mị ma, do ở ma giới không có hỗn huyết, con cái sẽ chỉ di truyền từ cha hoặc từ mẹ, cho nên cơ á cùng Fadilu không phải cùng một chủng tộc. Cho dù là chủng tộc bất đồng, nhưng dù sao cũng là tỷ muội huyết mạch tương liên. Lời nói của Fadilu này cũng quá mức khó nghe rồi. Rất có thể cơ á từ nhỏ đã bị ả khi dễ, cho nên vừa thấy ả đã sợ hãi như vậy. Cơ á vẫn cúi thấp đầu không lên tiếng. Tiện nhân, có phải như vậy hay không? Fadilu bức nhân quát lên. Ngay trước mặt đại sư hồi đáp ta. Đúng vậy, Fadilu tiểu thư. Cơ á có chút đờ đẫn, gật đầu. Một là tiện nhân, một là tiểu thư, nghe xưng hô của hai người thế này còn gọi là tỷ muội sao? Mắt Trần Duệ lóe ra điểm điểm hàn ý. Nhãn thần của Fadilu càng hung hiểm hơn, từ lúc còn nhỏ, vị tỷ tỷ này trong khái niệm của nàng đều là hai chữ ti tiện, phàm là đồ vật mà cơ á ưa thích dù chỉ là một tảng đá cũng sẽ bị nàng phá hủy không chút lưu tình. Tận mắt thấy cảm tình của Arthur đối với cơ á, nàng cảm thấy không cách nào nhẫn nhịn được. Dựa vào cái gì mà một vị đại sư thiên tài tam hệ đều tinh thông, chỉ duy nhất một người tại ma giới mà lại xem trọng mị ma ti tiện này. Điều mà nàng hiện tại muốn làm, là ngay trước mặt đại sư, hung hăng nhục nhã tiện nhân này, phá hủy tôn nghiêm của tỷ tỷ ti tiện này, phá hủy hình tượng của Arthur đại sư với tiện tỷ kia, khiến cho cơ á triệt để thất vọng. Fadilu tàn khốc cười, khuôn mặt mỹ lệ có chút vặn vẹo. Phi, ả thổ một ngụm nước bọt xuống đất, điềm nhiên nói. Hiện tại, ngươi bò qua đây như một con chó, liếm sạch sẽ nó cho ta. Thân thể cơ á có chút run rẩy, khóe miệng đã cắn ra máu, không có động đậy. Nữ tử Beelzebub vương tộc cấp đại ma vương sau người Fadilu kia xem ra là thuộc hạ của nàng, không có ngăn trở hay khuyên bảo gì, ngược lại giống như những hộ vệ khác mang bộ dáng vui mừng trên nỗi khổ của người khác, còn phát ra tiếng cười nhẹ nhẹ, hiển nhiên là nhìn chuyện này đã quen rồi. Fadilu âm lãnh cười, nếu như ngươi không liếm, như vậy ta chỉ có thể kêu người mẫu thân ti tiện của ngươi làm chuyện này mà thôi. Nguyên lai Fadilu cùng cơ á cũng không phải cùng một mẹ. Trần Duệ cuối cùng đã minh bạch, hàn ý trong mắt đã đổi thành sát cơ. Nghe được uy hiếp của Fadilu, Cơ Á lại run lên, siết chặt nắm tay, nội tâm dãy dụa một trận, cuối cùng chầm chậm khom lưng xuống, nhưng thân thể nàng đột nhiên khựng lại, bị người kéo về. Cảm giác thấy Trần Duệ không chút nào che giấu sát khí, Cơ Á bị dọa nhảy. Góc chuyện audio.com, dựng lên, vội vàng lôi kéo tay hắn, tỏ ý không muốn xung động. Động tác nhỏ này rơi vào trong mắt Fadilu, nội tâm ghen tị càng đậm, cười lạnh nói. Đại sư, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, ngươi không rõ sai lệch thực lực giữa. Ngay lúc này, nữ tử Beelzebub vương tộc cấp đại ma vương sau lưng đột nhiên động dung, một bước ngăn trước mặt Fadilu. Ngay sau đó, Fadilu cảm thấy một cỗ sát khí lẫm liệt phóng tới trước mặt, sau đó hai bóng người tại trước mắt đột nhiên giao thác cùng một chỗ, phân rồi lại hợp, khiến người hoa mắt, thanh âm đánh đấm vang lên không ngừng, mặt đất cũng chấn run từng đợt. Hai bóng người lại tách ra, là ta Poly thân vệ lợi hại nhất của ả, trên mặt nàng không ngờ xuất hiện một vết rách do đao gây ra, chậm chậm tràn ra máu tươi, mà cỗ sát khí kinh khủng phía đối diện kia càng thêm nồng liệt, vị chế khí đại sư kia tuy tay không tấc sắt nhưng thủ trưởng lại bốc lên quang mang nhàn nhạt, phát ra nhuệ khí đáng sợ như thần binh. Fadilu chấn kinh khó mà hình dung nổi việc vừa xảy ra. Tapoli là tinh anh dưới trướng phụ thân, đại ma vương cấp cường giả ma vũ song tu, đối phương dù là thiên tài thế nào, cũng chẳng qua là một đại sư chuyên tâm nghiên cứu chế khí thuật mà thôi, không ngờ lại có thể áp chế Tapoli. Cờ Á cũng kinh hãi đến ngây ngốc, trước kia nàng còn lo lắng nam nhân này không thể thoát thân, hiện tại xem ra, băn khoăn này là dư thừa. Celine là người kinh hãi nhất, nàng vốn định đem Arthur dẫn dụ đến chỗ này, dựa vào thực lực siêu phàm của bọn người Fadilu, hẳn có thể không chút khó khăn có thể nắm giữ vị chế khí đại sư này, không nghĩ đến sẽ phải chứng kiến quang cảnh này. Fadilu tiểu thư, cẩn thận, khí thế toàn thân Tapoli bạo chứng, hét lớn một tiếng. Hắn là đại ma vương, hơn nữa lực chiến đấu lại rất kinh người. Tapoli nói một câu khiến Fadilu giật mình. Thực lực đại ma vương cấp mà cường giả như Tapoli lại miêu tả là lực chiến đấu của hắn kinh người. Một lúc sau, Fadilu nào còn tâm tư để nhục nhã Cơ Á, vội vàng lùi về phía sau mấy ma vương cấp hộ vệ. Nhãn thần của Trần Duệ lấp lánh ánh đao lăng lệ, phát liền mấy quyền đánh lui Tapoli, mượn lực hướng Fadilu lướt đi. Tapoli bị đẩy lui, mắt thấy không cách nào ngăn trở, tay giơ lên, một đạo thiểm điện lẫm liệt đánh về phía sau lưng Trần Duệ, tưởng muốn ngăn cản hành động của hắn. Nào biết Trần Duệ chỉ là hơi nhẹ nhẹ lắc, tựa hồ không có chịu ảnh hưởng quá lớn, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng Fadilu lướt đi. Sau khi hắn tấn cấp pháp cảnh, đặc tính bị động kháng ma có thể khiến cho thương tổn gây ra bởi ma pháp hạ thấp xuống, thêm đặc tính vốn có dẫn linh hạ thấp 3 thành thương hại, uy lực của thiểm điện đã bị giảm đến trình độ nhỏ nhất, căn bản không cách nào tạo thành hiệu quả như tưởng tượng. Mấy hộ vệ ma vương cấp kia thấy tình thế không ổn, đồng thời thiêu đốt hỏa diễm tăng phúc, liều mạng vọt tới bên Trần Duệ. Vừa rồi Fadilu uy bức và vũ nhục Cơ Á, hình ảnh bọn người kia cười nhạo hiện ra trong đầu Trần Duệ, tuy hắn không thích đối phó với nữ nhân, nhưng lúc này lại là thật tâm muốn lấy mạng của những người này, hạ thủ không chút dung tình, phá nguyên đao đi đến nơi nào, bọn hộ vệ còn chưa kịp áp sát thì đã huyết quang tung tóe. Trong chớp mắt, năm hộ vệ toàn bộ đã bị tiêu diệt, không còn chút khí tức sinh mạng nào. Thực lực ma vương cấp ở trước mặt công kích lăng lệ của tầng thứ đại ma vương. Góc chuyện audio.com tuyệt đối không có lực hoàn thủ, ngăn trở của bọn hộ vệ vẫn có chút tác dụng, Tapoli cứu viện đã đến, phát ra thiên phú dị năng của vương tộc Beelzebub trì hoãn thuật. Động tác Trần Duệ lập tức chậm lại, nhưng so với tưởng tượng của Tapoli thì vẫn nhanh hơn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, Fadilu dù sao cũng là thực lực đỉnh phong ma vương cấp mà lại là Leviathan vương tộc, mắt phải lúc này lóe ra quang mang tối tăm, Trần Duệ cảm giác động tác cứng đờ, phảng phất như không khí bị ngưng cố. Chiêu này kêu là không gian áp xúc, là kỹ năng khống chế của mộng ma chi đồng. Ngày thường, lúc luyện tập hắn cùng Delia có đấu thử qua, nên không kinh hoàng, lực lượng hơi chút áp xúc mạnh mẽ bạo phát, cường hành đem trói buộc của mộng ma chi đồng bạo liệt. Fadilu như bị sét đánh trúng, hét lên một tiếng, mắt phải chảy ra máu tươi. Cách chương.